Chương 33, nhà thám hiểm vũ trụ đã đến Hoa Hạ Quốc. 8,3 giờ ngày 29 tháng 10 trời cuối thu mát mẻ, thời tiết rất đẹp. Tây Hồ Biệt Viện hôm nay trở thành trung tâm của cả địa cầu. Quân đội đã bảo vệ nghiêm ngặt Tây Hồ Biệt Viện. Đường phố chung quanh đều giới nghiêm, những chiếc phi cơ chiến đấu đến từ các nước trên thế giới, các thành phố căn cứ hạ xuống bãi cỏ phía Tây Biệt Viện. Những nhà lãnh đạo năm đại cường quốc đều tề tụ về đây vì hôm nay có hội nghị quan trọng do một trong ba đại cường giả trên địa cầu, La Phong triệu tập. Đội bảo vệ cực mạnh dưới trướng La Phong đều đóng ở lầu Tây pháo đài, không một ai tới làm khuấy đảo, còn chịu trách nhiệm chiêu đãi là những nhân viên đặc trách của Hoa Hạ Quốc thu xếp. Ở lầu chính pháo đài, đại sảnh hội nghị là một lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Cạnh chiếc bàn tròn siêu lớn có không ít nguyên thủ các nước, các nhà lãnh đạo thành phố căn cứ niềm nở trao đổi. Địa cầu tổng cộng có 5 đại cường quốc và 25 thành phố căn cứ độc lập. Những thành phố căn cứ độc lập chủ yếu là đến từ vùng châu Á, châu Nam Mỹ, châu Phi, những tốt người da đen, người da trắng trò chuyện với nhau. La Phong là chủ nhân cùng hai vị huynh đệ Hồng và Lôi Thần đang đứng ở cửa đại sảnh pháo đài, nhìn đón các vị lãnh đạo tham dự hội nghị. Reng reng, reng. Hội nghị chính thức bắt đầu, Khoảng không phía trên chiếc bàn tròn khổng lồ chợt lóe lên làm tất cả các lãnh đạo đều kinh hoảng. Không trung lóe lên, rồi từ 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 hồi phục, hiện ra một hình chiếu ba chiều giả định. Đây là hình chiếu giả định bầu trời sao mênh mông. Các vị La Phong đứng lên, Hồng và Lôi Thần vẫn ngồi. Ánh mắt La Phong đảo qua tất cả các lãnh đạo xung quanh, trầm giọng nói, hội nghị hôm nay có tầm quan trọng không hề thấp hơn thời kỳ Đại Niết Bàn, cũng không thấp hơn chiến dịch thôn phệ thú rào. Tất cả lãnh đạo đều ồ lên. Mọi người xem đây, La Phong chỉ vào màn chiếu bầu trời sao phía trên bàn tròn, đây là vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, tin rằng mọi người đều biết trong vũ trụ cũng có nhân loại, có sự sống tồn tại. Hơn nữa phỏng chừng những người có mặt ở đây cũng đã biết được rất nhiều. Địa cầu chúng ta nằm trong hệ ngân hà, chỉ là một trong hơn 20 vạn hành tinh có sự sống, La Phong nói thẳng. Trên màn hình giả định nhanh chóng hiện lên những hành tinh, trong đó thì hình ảnh Bạch Lang tinh có cả mặt cắt. Rồi sau đó tất cả hành tinh thu nhỏ lại, xuất hiện hình hệ ngân hà khổng lồ, mà dải ngân hà, hệ chòm sao bối tháp vân vân, gồm 8 hệ liên hành tinh lớn tạo thành Ngân Lam đế quốc. La Phong vừa nói thế, tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ. Đại đế quốc thống trị 8 hệ liên hành tinh, cường đại như thế nào, khổng lồ hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. La Phong nghe thấy đám lãnh đạo si sầm thấp giọng thảo luận, không khỏi trịnh trọng, nói xong, Ngân Lam đế quốc lại vô cùng nhỏ yếu. Ngân Lam đế quốc lại vô cùng nhỏ yếu, thuộc loại quốc gia vũ trụ cấp độ thấp nhất, vô cùng yếu sao có thể chứ, ở nhóm thấp nhất à? Đây là nói tới 8 hệ liên hành tinh lớn, một hệ liên hành tinh cũng có trên 20 vạn hành tinh có sự sống, là tầm cỡ đế quốc khổng lồ như vậy. Đám lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo các thành phố căn cứ vốn biết rất ít, lúc này hoàn toàn ngỡ ngàng. La Phong vẫn tiếp tục lạnh lùng giới thiệu về vũ trụ. Nửa giờ sau, phòng hội nghị vô cùng yên tĩnh. Ta giới thiệu cho mọi người một chủng tộc khác. La Phong chỉ lên không gian trên bàn tròn, lập tức màn hình giả định chợt biến đổi, xuất hiện một hành tinh khổng lồ. Trên hành tinh đó vẫn có những bóng người phi hành lướt qua. Đây là hành tinh có một chủng tộc nhân loại sinh sống ở đó, gọi là tộc Hắc Môn. Tộc Hắc Môn có số lượng người đạt tới cấp hành tinh vô cùng nhiều, phải lấy đơn vị trăm vạn để tính, mà trong đó còn có cấp hành tinh, mà trong đó còn có cấp hành tinh. Số lượng võ giả cấp hàng tinh tinh thần niệm sư càng kinh người hơn, trong đó cấp hàng tinh bậc 5 bậc 6 cũng có rất nhiều. Các ngươi phải biết, cấp hàng tinh bậc 5 bậc 6 đặc trưng cho cái gì không? Có nghĩa là mỗi một người đó đều tương đương với con thôn phệ thú lúc trước. Trong Hắc Môn tộc có rất nhiều người cường đại hơn con thôn phệ thú nhiều. Lời giới thiệu của La Phong làm các nhà lãnh đạo vô cùng tò mò, biết là vũ trụ mênh mông, biết là vũ trụ mênh mông. Nhưng bây giờ là La Phong lần đầu tiên lại giới thiệu về chủng tộc. Theo đạo các nước, hắn lại là một chủng tộc tương đối cường đại trong vũ trụ. Cường đại thật, có nhiều người thực lực vượt qua cả thôn phệ thú, số lượng siêu cấp chiến thần. Phải tính hàng trăm vạn, quả là điên rớp hành tinh mà dễ dàng đạt tới như vậy sao? Địa cầu chúng ta cộng lại cũng không tới 100 nguyên thủ các nước, lãnh đạo các thành phố căn cứ nhìn màn hình giả hâm mộ. Đến khi nào thì, địa cầu mới có thể theo kịp tộc Hắc Môn? Trên địa cầu bây giờ chẳng hề có một cấp hành tinh nào. Một cấp hành tinh bậc một trên địa cầu đã là nghị viên chiến thần cung, địa vị có thể so với lãnh đạo quốc gia. Có điều là tộc Hắc Môn lại nhiều vô số kể, không thấy đầy trời trên hành tinh người ta có vô số cấp hành tinh bay qua lại sao? Tộc Hắc Môn là một chủng tộc bị nô dịch trong vũ trụ. La Phong trầm giọng nói. Các lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều ngơ ngác cả loạt. Chủng tộc mạnh hơn địa cầu ngàn lần vạn lần, là chủng tộc bị nô dịch sao? Vô số dân chúng cả chủng tộc đó đều là nô lệ, họ là nô lệ, thế hệ sau của họ, con cháu họ vẫn là nô lệ, thế hệ sau của họ, con cháu họ vẫn là nô lệ. Loại nô lệ bị người ta cải sinh vật tâm phiến cấy ghép sinh mạng để khống chế làm nô lệ, là nô lệ bị buôn bán như hàng hóa, đợi con đợi cháu, thế hệ này sang thế hệ khác không cách nào thay đổi. Âm thanh của La Phong lạnh lẽo như đến từ địa ngục, làm tất cả lãnh đạo ở đây không khỏi run sợ. Không ít người đổ mồ hôi trán, đợi con đợi cháu, mãi mãi là nô lệ, bị buôn bán như nô lệ. Xin hỏi La tiên sinh một câu, làm sao ngươi biết? Nữ tổng trưởng Lý Âu Minh Quốc đứng lên hỏi. Bởi vì ta đã đi vũ trụ một lần. La Phong trầm giọng nói, thực sự là chúng ta bị che lấp trong vũ trụ, đã bay vào trong vũ trụ mệnh mông. La Phong đã đi qua. Các vị, La Phong nhìn về phía các vị lãnh đạo. Ta mời mọi người tới đây để nói cho mọi người biết, tin rằng tất cả mọi người đều đã hiểu. Về phần các ngươi tin hay không tin thì rất đơn giản. La Phong quay đầu nhìn ra cửa đưa lên. Lập tức, một nhân viên công vụ cầm một mũ giáp màu đen đưa lên. Mũ cảm ứng ý thức. Vài lãnh đạo có phản ứng. Đây không phải là loại mà địa cầu chúng ta phỏng chế, mà là vũ trụ nguyên bản trong vũ trụ. Hồng, ở bên cạnh mở lời. Các nước cho các chuyên gia chuyên nghiên cứu chế tạo mấy cảm ứng ý thức này đi. Sẽ hiểu rõ đây là hàng trong vũ trụ. Rất nhiều vật liệu căn bản không thể chế tạo được trên địa cầu. Đây là thứ mà ta mang về từ hành tinh khác trong vũ trụ. La Phong nhìn lãnh đạo các nước. Thông qua mũ cảm ứng ý thức, các nước có thể phái một người sử dụng nó cho ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Lúc trước, ta đã nói khái quát về mạng vũ trụ giả định này rồi. La Phong nói làm các lãnh đạo ở đây đều sôi trào. Tiến vào mạng vũ trụ giả định, đây là địa cầu lần đầu tiên chính thức nối với vũ trụ mênh mông. Có thể chính thức biết được rất nhiều tin tức trong vũ trụ mênh mông. La Phong, có mấy cái mũ giáp này, lãnh đạo Hoa Hạ Quốc có vẻ hơi kích động. Ta có thể cung cấp 6 mũ cảm ứng ý thức. La Phong nhìn về phía mọi người, 5 đại cường quốc, mỗi nước một cái. 23 thành phố căn cứ, mỗi căn cứ thì một tháng được sử dụng một ngày. Phân phối như thế nào thì các ngươi tự lo. Lúc trước La Phong mua mũ giáp này đã chuẩn bị làm việc chi tiết. Muốn cho cả nhân loại địa cầu tăng tốc độ tiến bộ, thì phải làm cho họ tiếp xúc với bên ngoài, mà truy cập vào vũ trụ giả định chính là một biện pháp tốt, mà loại tài khoản vô danh này thì bất luận kẻ nào cũng có thể dùng. Nhưng, các nước không có tiền vũ trụ, do đó cho dù truy cập vào vũ trụ giả định, cũng chỉ có thể xem xét một vài tin tức miễn phí, nhưng không cách nào tiêu tiền được. Là tiên sinh tổng thống da đen của Mỹ lợi kiểm nước Mỹ hơi kích động. Ngài nói đúng, việc này có ý nghĩa không thua kém gì lần đại nhiếp bản tiến vào vũ trụ giả định. Là bước đầu tiên của người địa cầu chúng ta bước vào vũ trụ, cũng là một bước mấu chốt. Ta còn có một chuyện trọng yếu hơn nữa mà chưa nói. La Phong nói, yên tĩnh, những nhà lãnh đạo trong sảnh hội nghị đều nhìn chăm chăm vào La Phong, muốn biết còn có việc gì trọng yếu nữa. Ta có một thứ nước tên là Tử Quang Lộ, một thứ nước chiêm cất kỳ dị. Khi dùng 10 gam Tử Quang Lộ là có thể làm một đệ tử cao cấp của võ quán tiến hóa thành võ giả. La Phong nói, hả, công hiệu đến bậc đó sao? Cũng chưa phải là bảo vật gì trong những lãnh đạo ở đây. Có vài người không kìm được thấp giọng thảo luận, những người khác đều nhìn La Phong. Trên địa cầu cũng có những thứ tốt hơn Tử Quang Lộ, tỉ như thảo mộc chi linh mà lúc trước La Phong tìm được. Chỉ một phần thảo mộc chi linh là làm cho người trong nhà trở thành học đồ bậc 2, bậc 3, hiệu quả đích xác mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vì thảo mộc chi linh quá hiếm, đến cả các chiến thần cũng ít người có được. Số lượng ít quá thì chẳng có ý nghĩa gì. Ta có rất nhiều, La Phong lại nói. Những lãnh đạo đều sửng sốt. Nếu gọi là lượng lớn thì có thể cho bao nhiêu người sử dụng? Một lãnh đạo đến từ thành phố căn cứ Phi Châu không kìm được hỏi. Toàn thế giới, La Phong trầm giọng nói, ta có thể cung ứng cho tất cả đệ tử cao cấp các võ quán toàn thế giới. Chỉ cần mỗi nơi trên địa cầu sinh ra một đệ tử cao cấp của võ quán, rồi uống vào Tử Quang Lộ, ta sẽ làm hắn trở thành vũ giả. Toàn thế giới, cung ứng toàn thế giới. Trời à, việc này. Rất nhiều người đều biết một đạo lý, càng là bảo vật thì số lượng càng ít, đích xác. Với số lượng khổng lồ tử quang lộ như vậy, La Phong phải bỏ ra 8 ức đồng hắc long. Người giàu nhất hành tinh bình thường, như Bạch Lang Tinh chẳng hạn, thì tài sản bản thân cũng không bằng con số này. Một lượng lớn tử quang lộ như vậy, đích xác, không dễ dàng gì. Tỷ lệ giữa tổng dân cư và đệ tử cao cấp võ quán có tỷ lệ đại khái là 100:10. Như vậy chẳng phải trên địa cầu có thể sinh ra gần 70 triệu võ giả, 70 triệu, không chỉ có như vậy. Rất nhiều người đều cho rằng mình không có hy vọng trở thành võ giả mà từ bỏ. Nếu biết trở thành đệ tử cao cấp là có thể đột phá, khẳng định sẽ cố gắng thêm, tin rằng tỷ lệ đó sẽ được hỗ trợ giảm đi. Như vậy số lượng võ giả trên địa cầu sẽ có thể trên 100 triệu. Vậy nhân loại sẽ nhanh chóng phát sinh tiến hóa. So với mô hình tiến hóa mà chúng ta dự kiến thì sẽ nhanh hơn ngàn vạn lần. Những lãnh đạo hoàn toàn xúc động phát điên người, tin này quả thực còn làm họ kích động hơn vô số tiền bạc của cải. 10 gram một người, 1 cân cho 100 người, 1 tấn tử quang lộ có thể cung ứng cho 10 vạn người. Lát nữa, ta sẽ dựa theo nhân khẩu các nước mà chia tỷ lệ 1/10. Trước hết cung cấp gần 700 tấn tử quang lộ, La Phong nói. 700 tấn tử quang lộ, lãnh đạo các nước tự hồ đã thấy toàn nhân loại đang tiến hóa nhanh chóng. Cùng ngày, La Phong dựa theo dân số các quốc gia, các thành phố căn cứ mà phân chia hạn ngạch nhất định tử quang lộ. Quá trình tiến hóa của địa cầu đang chính thức được bắt đầu. Các quốc gia đều thấy được bình minh tiến hóa của nhân loại địa cầu. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng rất chờ mong khi các nơi trên địa cầu bắt đầu thí điểm thử sử dụng tử quang lộ. Hơn nữa hoàn toàn vui mừng vì công hiệu đáng ngạc nhiên của tử quang lộ. Thì vào lúc 9 giờ hoa hạ, sáng ngày 25 tháng 11, trong không gian hệ mặt trời có một phi thuyền hình đĩa bay màu xám bạc đang đến gần địa cầu. Một hành tinh tuyệt đẹp, xanh thẳm, màu sắc làm cho người ta phải rung động trong phòng điều khiển phi thuyền. Thuyền trưởng cao lớn tuấn mỹ, mặc quân phục tác chiến màu bạc, mặt lộ vẻ hưởng thụ, nhìn ngoại cảnh giả định trước mắt, lúc này đang hiển thị một tinh cầu màu xanh thẳm, quả làm cho người ta phải đắm đuối. Ta yêu nó, đúng rồi, ta yêu nó, vì nó có thể cho ta địa vị, cho ta tiền bạc. Các thuyền viên bên cạnh cũng gào lên vẻ kích động, chẳng phù hợp với lời cảm thán đầy trữ tình của thuyền trưởng. Đúng vậy, đây là một hành tinh không có chủ nhân. Đối với nhà thám hiểm vũ trụ như bọn họ mà nói, thì đó là một việc tuyệt vời biết bao nhiêu. Mẹ, mẹ, đã.